Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta có âm thanh, có lời nói, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có lưỡi để nói, mà chúng ta không hiểu cái đó do đâu đến. Do điển quang hình thành, mà điển quang hướng thượng nó là thanh quang, mà nó càng hướng thượng nó là thành hào quang tốt đẹp, để tiến qua Mô Ni Châu xuất phát để cho hồn đi học đạo, mới là thấy cái đạo trời nằm ở đâu, thấy sư Phật nó bình an bằng cách nào, tại sao nó bình an. Bây giờ một số người của chúng ta đây, anh em, anh nói em nghe, chị nói chị em nghe, tất cả chúng ta sống bình an. Mọi người chúng ta phát tâm mướn một cái hội trường như thế này để có cơ hội tham thiền, chung hưởng tình thương huynh đệ, để giải tỏa sự sanh khắc của nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được. Cho nên nhóm người vô vi không phải là của thế gian. Nhóm người vô vi là thấy rõ sự phát tâm là chánh, không phải ôm của thế gian là chánh. Cho nên hô lên một tiếng thì anh em đã tề tựu đầy đủ và nhập định tham thiền tham qua, và tâm lành lúc nào cũng hướng thượng cầu nguyện cho ông cứu quyền thất tổ được bình an, huynh đệ tỷ muội mình chống giải tỏa cái cơ nghiệp đau khổ, và đồng tâm nhất trí tu học để tiến thân thanh nhẹ. Thì trong tâm mọi người các bạn đều như vậy, không có người nào khác hơn người nào. Rút xa quê hương xa nhà, muốn vợ con bình an, muốn anh em bình an, muốn bà con chúng ta bình an. Nhưng mà rất tiếc họ không hành, làm sao bình an. Cái sự bình an này chính mỗi cá nhân thì có thể sắp đặt lại cho mình bình an. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền cái pháp này, các bạn thấy có gì đâu, có soi hồn, pháp luân thiền định, có bao nhiêu đó mà các bạn được bình an. Thấy rõ ràng. Có ăn chút, không có cũng thôi, cũng xong. Nhưng mà cái tham thiền là các bạn thấy các bạn đang ăn cái điện năng của vũ trụ, sự thanh nhẹ của vũ trụ tạo thành nhân điện thế gian cho các bạn được hưởng. Bền chí là tu thân, là phần hồn là quan trọng. Cho nên bản thân bất độ, hà thân độ. Sắc thân của các bạn, điện năng của vũ trụ sẵn sàng, mà bạn không độ, không tham thiền thì làm sao mà điện năng cơ tạng của bạn dồi dào, mà còn lấy nhân điện đi độ tha là làm sao được đâu. Điện năng các bạn không có dồi dào, và các bạn không thấy lấy cái điện năng của vũ trụ để hưởng, để lập lại sự quân bình của các bạn, thì bạn mới độ được bạn tiến hóa. Mà không độ được bạn làm sao mà bạn độ người khác. Cho nên đừng có sai lầm, càng đi càng lạc, càng đi càng xa, rốt cuộc rồi mình nói trong sự mê tín mà không có thật thà. Thì trước hết là tự tu thân trước, làm cho ta được bình an, cái đó là chẳng. Nhưng họ mà ảnh hưởng người khác thì thứ nhất phải biết thương ta, là nhân điện của vũ trụ đầy đủ, mà chúng ta không có thanh tịnh để hưởng cái thanh quang đó, làm sao chúng ta độ tha được. Cho nên nếu mà chúng ta làm được một việc, chứ tất cả mọi việc là khi các bạn tu đắc đạo rồi, người khác sẽ kế tiếp sẽ bắt chước bạn và tu đắc đạo. Đó là một việc cho mọi việc. Thích Ca đã làm mấy nghìn năm mà cũng ngày đủ phép tắc, nhưng mà cũng phải chờ ngày chờ tháng để cho mọi người chiêm ngưỡng hình ngài và thức tâm đường lối của ngài tu, mà cố gắng tu đắc đạo trở về giải thoát đời đời bất diệt, đó mới là kim thân. Chứ các bạn đừng có mê lầm hai cái chữ kim thân mà lấy xác thân con người làm kim thân, cái đó không có đúng. Các bạn phải hiểu rõ những cái gì tôi nói. Kim thân của các bạn là bất hoại, là điển hình. Các bạn tu mà xuất phát được, các bạn mới có kim thân. Là nghìn năm bất hoại, không có bao giờ bị hủy hoại, dù trở ngại cái gì cũng là tồn tại trong ánh sáng, không có bị hoại, đó là kim thân. Cho nên các bạn cũng có khối óc nghe những lời chân lý, những thuyết giảng chân lý thì chúng ta nghe thôi, xuôi chiều để học thôi, chứ không phải thực hành thật chánh. Sự tháo gỡ là chính chúng ta phải làm, bằng lòng tháo gỡ mới gỡ được, còn không bằng lòng tháo gỡ không gỡ được. Nhà có các bạn có bằng lòng gỡ cái cửa đó liền đi thì cửa nó mới đi khỏi, không có bao giờ mà mượn cái phép nào mà gỡ dùm cái cửa của các bạn. Cho nên đừng có sai lầm, rồi nghe pháp nào cũng theo, nói tôi khai huệ cho, tôi mở luân xa cho. Chính luân xa họ chưa mở, làm sao họ mở được luân xa của chính mình? Luân xa là cái gì họ hiểu không? Một kỳ công tiến hóa, tu học bao nhiêu kiếp nó mới mở được. Không có phải là mở, muốn mở là mở như cái máy đâu, không có máy xong bài máy sơ đâu. Cho nên phải hiểu kỹ để tu, chứ đừng có sai lầm. Pháp lý vô vi là trực chỉ con đường, phải đi, phải hành, phải tiến. Chứ nếu mà các bạn không tự hành, không có tiến thì không có bao giờ mà tiến được. Cho nên bản thân bất độ, hà thân độ là vậy. Cho nên các bạn phải nhớ những câu nói đó để tu, chứ không có phải là ôm cái lý này lý cái nói ông nào cũng hay hết. Cho nên ai cũng muốn nói ông thầy mình hay, ai cũng nói người bạn tôi quen là hay, mà rốt cuộc là chính bản thân của họ không hay, họ không lo sửa. Họ chỉ thích ca tụng những cái chuyện của người khác, mà chuyện của chính họ không mở. Cho nên chúng ta nhìn gương lóng lánh của Đức Phật Thích Ca, chính Ngài đã tự tu tự tiến rõ ràng trong hành trình khổ cực, nhịn ăn và để cảm thức điện năng của vũ trụ mà tiến hóa. Thì chúng ta bây giờ ăn ít chút là không chịu, thì kiểm chứng trở lại là chúng ta ăn nhiều hơn tu. Ăn nhiều thì nó phải bị cái sự ăn uống mê chấp nó lôi cuốn, mà chúng ta ăn ít thì điện quang nó phải khai mở và nó tiến thăng lên điện giới. Cho nên các bạn tưởng đâu các bạn ăn nhiều rồi ăn không bệnh sao? Đủ thứ bệnh hết. Trong đạo vô vi chúng ta nhiều bạn ăn thiệt nhiều, không bệnh này bệnh kia, không sưng gan là sưng vội, nhiều quá, trong đó làm việc không kịp. Cơ tạng chúng ta là cái tiểu vũ trụ, mà bắt nó làm việc nhiều quá thì nó không làm được. Sự thật nó vậy, khoa học quyền bí nó như vậy, nó rõ ràng như vậy. Còn người tu cứ lấy ôi cho ông này hay bà kia hay rước vô trong óc, nhiều quá không có thể chứa được. Từ mấy chục năm nay các bạn đã rước biết bao nhiêu chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ trong óc, ông lên bà xuống đủ chuyện hết nên đem rước trong óc, chứa đầy óc mà không có thực hành giải nó ra. Cho nên pháp lý vô vi khoa quyền bí là đầy đủ rồi, giải nó ra để mình thức tâm, thấy Chúa là ai, thấy Phật là ai, thấy thanh quang điển lành là cái gì để chúng ta tiến. Cho nên Như Lai Phật Tổ là ai, chúng ta phải có tu khai mở chúng ta mới thấy tất cả là giả tạm, không có sự thật. Khi mà các bạn trong ý thức tất cả không thấy tất cả đều không có sự thật thì các bạn định tức khắc cho cái này thật cái kia giả là các bạn không bao giờ định được. Mê tín dị đoan, lầm tưởng ma thuật đâu có tiến được. Trong kinh Phật ta nói con ma có thể biến thành ông Phật cơ mà. Nhưng ở vô vi cũng có nói các bạn xuất hồn lên đảnh lễ Phật, bây giờ các bạn thấy vị đó là Phật mà bạn cứ việc ổn định nhìn tới đi theo ổn định nó biến thành con quỷ, là tâm các bạn quỷ. Phật cũng do tâm các bạn mà quỷ cũng do tâm các bạn. Thấy không? Cho nên các bạn phải cần ngày đêm tu luyện để tâm các bạn dứt khoát thanh sạch thì các bạn mới thấy bên giác là chỗ nào, Phật là ai. Đâu có xa lạ, trong tâm các bạn hết, không có ngoài cái tâm các bạn được. Ngoài cái tâm các bạn không có làm được cái gì hết. Như bị bạn buôn bán làm ăn đi đây đi đó là chỉ rước một sự giấy động thôi, chở cả gia đình đi du lịch này cái nọ, chỉ ôm sự giấy động về vỏn vẹn kết thúc, chỉ có giấy động mà thôi. Để hao mòn, tiêu hao cơ thể và không có tráng kiện và không có thăng hoa tới một cái giới nào hết trơn. Mình thấy là sự đóng góp trí khôn của loài người rất hay để xây dựng cái tâm chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có xây dựng cái tâm chúng ta làm sao hưởng được cái đó. Chúng ta có tham thiền, có điển quang, chúng ta đọc kinh Phật, chúng thấy lời nói của Phật chính chắn, không có mảy may sai lầm, không cần phải dịch giả nữa. cái điển chúng ta thanh tịnh, chúng ta truy ra tức khắc trong nháy mắt để biết nguyên lý của Phật và chúng ta có thể diễn kiến Phật. Ta có điển, ta thấy trí khôn của loài người đang tiến triển rõ ràng. Từ kiếp này tới kiếp nọ đang góp tiến hóa, bây giờ chúng ta mới thấy là vật chất đang tiến hóa. Nó tiến hóa trong hồn nhiên và tự nhiên, những cái vật thể mà thể hiện các bạn như bây giờ tôi nói trong cả xe này các bạn thâu được. Những người 50 năm gì trước đâu có biết được cái đó, nhưng ngày hôm nay đã có rồi. Thì chúng ta suy nghĩ từ 50 năm gì trước đâu có biết được cái này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy có rồi. Một đoạn đường để chúng ta thấy thức tâm, cố gắng trì kỳ chí tu. Con người ở thế gian đâu có quá phép, nhưng mà ù lì vậy đi tới mà vật chất bây giờ vẫn tiến hóa, óc con người tiến hóa mới thấy cái cơ luân hồi. Tiền kiếp người đó là tu thế nào, ngày hôm nay họ mới có sự thông minh. Cho ngày hôm nay chúng ta tu để cho kỳ sau mà chúng ta không có gì chờ được, chúng ta cũng trở lại một vị trí người thông minh để học hỏi trong tiến hóa rõ ràng. Cho nên hôm nay là ngày đầu năm mùng 1 Tết, chúng ta chúc nhân vui, chúc phúc cho nhau vui để tận hưởng sự hòa bình của nội tâm và dẫn tiến, nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hoa, thực hành để đứng đắn, tinh tấn, thì sự khai triển của điển quang sẽ mở triền miên trong tâm thức của các bạn. Các bạn đừng có sợ người ta nói cái khuyết này kẹt, cái khuyết kia kẹt, là tại cái sự lười biếng của các bạn làm cho cái khuyết kẹt. Một cái sự cố gắng không thông minh của các bạn cứ tiến triển một con đường trung dung đại đạo thì không có bao giờ bị kẹt. Đã chứng minh là có trời, có Phật. Trời Phật không có phụ người có chi. Người dứt khoát không có bao giờ bị phụ. Người không dứt khoát ỷ lại manh lới lừa bịp thì người đó sẽ bị nạn. Lừa thầy phản bạn là người đó sẽ bị nạn. Giữ tâm thanh tịnh lơ tu thì không có bị nạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Vậy tu hành thì con thiếu ý chí quá. Xin thầy giảng dạy cho con.
Con bây giờ con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành để thức tập. Chỉ có thực hành mới đi tới. Cho nên con người ai cũng mong muốn đạt. Thấy được xa sao tôi tăng tối quá. Sao bữa nay tôi nói chuyện thua ông Tám ông nói liễu liễu cái nào ông cũng nói thông. Nhưng mà tôi không dòm là ông Tám đã trầy da tóc dậy bao nhiêu kiếp ông mới nói liễu liễu vậy được. Bây giờ tôi mới có chút thiếu để tôi muốn liễu liễu như ông Tám sao được. Cho nên con phải thực hành. Con phải dụng trì tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là giá trị rồi. Mà trong gia đình chị em đã ảnh hưởng con. Con thấy là con đại phước không mọi người. Con thấy chưa? Con ráng giữ cái tâm thức đó. Rồi con nghĩ đến đấng cha trời là đã ân độ cho tất cả, dồn ra bình diện ở thế gian là đã đâu đều có an bài trật tự. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý. Con bỏ đi. Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm rồi niệm Phật cho chị em con bình an. Con nghĩ vậy đủ rồi. Thấy không? Anh chị em thương mình. Mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an mạnh mẽ. Bị nhiều đó rồi con đi vô chỗ đắc đạo. Tu bằng cái ngu đi, đừng có dùng cái khôn. Nói sao bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói như ông Tám, cái đó không phải hay đâu con. Phải khổ lắm mới có. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi tới xây dựng được cái dũng khí, lúc đó ông trời mới cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đã mệt rồi, ông trời đâu có dám gỡ con đi chỗ khổ đâu con. Thấy không? Rồi sau này con tu, con niệm Phật, con nhận mạnh dạn rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp người ta mới gửi con xuống bếp chứ thôi con dặn bậy cháy bếp người ta còn gì. Thấy không? Ông trời đâu có ngu. Hả? Cho nên chúng ta được cơ hội, có con niệm Phật được không? Đó, con niệm Phật được, con cố gắng con niệm Phật, chỉ có bấy nhiêu đó đủ rồi. Thấy không? Có bao con nghe chơi, còn ngoài đó con chỉ niệm Phật thôi. Con thấy đây là cõi tạm, xác con là tử, cõi tử là tạm. mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này. Con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình được bình an. Bao nhiêu đó đủ rồi. Con hiểu không? Rồi chị em con càng ngày càng tu khá, con người được tiến. Mà con tiến, thế ra con này nó không có tu chùa, tu miếu, nó cũng thùng vậy mà nó lại nói đạo hay hơn. Tới lúc đó là con mới mở tâm mở trí, người ta mới ngạc nhiên. Chứ trước khi thầy tu, cả gia đình nói thằng đó khùng. Bạn bè nói, đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi xin ăn. Nó còn đá cái lưng của thầy nữa, đá đít nữa. Nó nói ai mà theo thằng này sau này đi xin ăn. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi, ra nói chuyện nó nghe. Rồi trời ơi, tại sao mày không nói sớm, để tao bây giờ tao khổ hơn mày nhiều quá. Đó, cũng do cái hạnh tu của thầy, thầy mới có kết quả. Con hiểu không? Con ngồi cái gương đó con đi tới. Con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi, con cho người ta nói con là khùng. Nhưng mà tâm con biết niệm Phật là con không bao giờ khùng đâu. Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết niệm Phật mà họ chê con thừa khùng đó, họ chỉ hưởng nhất thời thôi. Con hiểu không?
Con thơ mà sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trần. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom từ cái hồn, cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bộ đạo mà đi ra. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật là để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chọc phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Xoay hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ, và cha mẹ hiện tiền đó thì được tăng thêm phước cũng như thọ. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa thầy, có được bề trên chứng giám hay không?
Cái đó mình ở thế gian, tại sao mình đi tu phải hiểu trước, hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm gì, tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tùm lum, tức là tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, đủ rồi. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu huyền thất tổ. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy. Làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cứ cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên Lâm Thần nó ghi hết trọi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật thái bình. À, để cho tâm linh mình được phán quan khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham mà còn tham thêm nữa thì ngồi một đống đó chứ đi không được. Tôi nhớ câu này.
Thầy, vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, phải kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịch thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có cái ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi phải ngủ ngay ngắn, chứ không phải ngủ giữa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi, ngủ ngay ngắn như vậy. Thì nó gục đầu xuống chút không sao, nhưng mà phải ngồi ngay ngắn chứ đừng có ỷ lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đậu, và trong đó cũng sợ Lục Căn Lục Trần nó nói người ta té một cái bể đầu, rồi tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên cái ghế đậu đó mà ngồi một thời là 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy dòm thấy ghế, trời ơi, mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng, mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì cái dưới này nó cũng khôn lắm. Nó ngồi nó không dám cục cửa nữa, nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, ghế ba chân cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng khôn, cái vía nó khôn lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Chứ đáng lẽ té bể đầu à? Té xuống đất xi măng mà, Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng té bể đầu à. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh, tôi có giải thoát chết đi nữa tôi không có sao, tôi giữ cái điển không sao. Có nhiều người cũng học tôi mà té té dập mặt bầm mặt cũng có nữa, vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy. Khi nhắm mắt rồi á, tôi mở mắt á, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi. Mình cảm thấy mới có 15 phút à. Mà muốn ngồi nữa mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi.
Khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Mà có lần thầy có nói là lúc mà ngồi thiền định, khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc lục căn lục trần là mình vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thưa thầy, có phải là mình có ép sát không?
Ép sát là nói rằng ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định, rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trượt cho mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết thì tôi mới cho đứng dậy. Cái đó là chính tôi đã thành công, nó tê cái chân cũng như hết đi được rồi, thôi chắc chết rồi. Tôi nói thôi chết, cho chết luôn đi, mình đã tu mà. Thì nó xòe ấm cái nó hết. Mà chính anh tôi cũng thành công, trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về vụ đó. Trong cái tê mà ngồi á, mình nó cho nó chết luôn thì nó hết. Ở dưới nó cũng khôn lắm, té ra nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tê. Rồi từ đó ngồi thì về sau ngồi tới mấy tiếng cũng có tê nữa. Nè, còn cái chuyện kêu mà nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu mà tu theo trần trượt, tu kêu mà ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển ở bên trên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điển rồi đó, anh ngồi nó nhẹ. Hồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi 1 tiếng anh cảm thấy nó đâu, như là 15 phút vậy đó, hay là 20 phút vậy đó, hay là nửa tiếng vậy đó. Lần nó sụt đi, 15 phút mình thấy 3 tiếng, dòng đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút. Đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Về thường luồng điển. Mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điển trượt mới đi mất, rồi điển thanh nó mới lưu. Thì thanh hòa thanh được nhiều nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút đó, thì cũng như cả ngày như này, định như vậy đó. Càng ngày càng định thêm. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả. Hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. và ngồi lâu mà mình cảm thấy như mười mấy phút, 20 phút, thì lúc đó mới là đúng pháp.
Cảm ơn thầy.
Chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Em xinh như đóa trắng, chân giờ đây như là áo giác, rõ lý vô thường, bền lòng em chuyên tu, giải hết mê mù, lòng chẳng nao phiền, tình hàn đời sau còn tiên, tiên được về quê cũ, thì ngàn sau em còn tiên, tiên đến cõi trời cao. Ngàn sau em còn tiên, tiên đến cõi trời.